là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 28 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Các doanh nghiệp đóng góp 790 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Huyện Bình cứng hóa hơn 300 km đường giao thông nông thôn.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,8%.
Huyện Văn Yên phát huy hòm thư tố giác tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp đó, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn gương nông dân sản xuất giỏi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng bưởi Đại Minh. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Yên Bái cho đồng chí Phan Bá Hùng, nguyên là Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái. Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hùng Tuấn và đồng chí Nguyễn Liên Hiệp, nguyên là Phó các chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường đã chúc mừng các đồng chí Phan Bá Hùng, đồng chí Nguyễn Liên Hiệp và đồng chí Trần Hùng Tuấn được bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cũng mong muốn đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Yên Bái và hai đồng chí Phó Cục trưởng vừa được bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chiều ngày 28 tháng 10 tại huyện Yên Bình, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh đã chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại xã Tân Hương, với sự tham gia của hơn 450 người, chia thành hai giai đoạn, gồm diễn tập vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đánh giá tình hình cháy rừng trên địa bàn và giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thông qua kế hoạch đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng của các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã thị trấn, và giai đoạn diễn tập thực binh thực hành chữa cháy rừng. Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập đã thảo luận cho ý kiến bổ sung vào kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập và dự thảo nội dung kế hoạch diễn tập, đồng thời đề nghị huyện Yên Bình cần xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ thời gian, lựa chọn địa điểm tổ chức luyện tập sát với tình hình thực tiễn. Ban Chỉ đạo cấp huyện trực tiếp xuống chỉ đạo giúp đỡ cấp xã xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập đảm bảo đúng kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia, phối hợp các cơ quan liên quan điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019. Hướng dẫn địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập diễn tập theo đúng kế hoạch, đảm bảo trang bị phương tiện kỹ thuật. Chỉ đạo các cơ quan ban ngành của huyện làm tốt công tác chuẩn bị khu vực diễn tập cơ chế, diễn tập thực binh. Đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra thành công. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay nhờ có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách nên nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ổn định sản xuất kinh doanh, doanh thu tăng trưởng cao. Điển hình như Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, Công ty Sứ kỹ thuật Đoàn Nguyên Sơn, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái. Các doanh nghiệp trong hiệp hội 9 tháng qua đã nộp ngân sách 790 tỷ đồng, đóng góp 64% số ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, các thành viên đóng góp hơn 10 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngoài tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trao nhà tình nghĩa vào dịp lễ Tết, các doanh nghiệp còn ủng hộ xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đặc biệt, huy động sự tham gia đóng góp tích cực từ nhân dân, huyện Bình đã cứng hóa hơn 300 km đường giao thông nông thôn với tổng số vốn trên 400 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp ngày công ủng hộ đất đai, hoa màu, vật liệu trị giá hơn 80 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, huyện Yên Bình thực hiện cơ chế đặc thù, huy động lồng ghép tất cả các nguồn vốn, tận dụng tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn xã hội hóa. Riêng từ năm 2018 đến nay, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã làm mới 25 km đường giao thông nông thôn. Huyện Yên Bình cũng ưu tiên dành nguồn vốn để bê tông hóa ở vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm bớt khó khăn trong việc đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội giữa các vùng miền.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 5,8% hộ nghèo. Đến giữa tháng 9, toàn tỉnh có trên 9.400 hộ thoát nghèo, đạt trên 79% kế hoạch. Nhằm giảm nghèo nhanh bền vững, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 4.600 hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt trên 212 tỷ đồng, mức vay bình quân đạt trên 45,8 triệu đồng một hộ. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên 36 tỷ đồng. Hỗ trợ về nhà ở năm 2019, dự kiến có 952 hộ được hỗ trợ theo chương trình của đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, mức 50 triệu đồng một hộ. Bên cạnh đó, Quỹ vì nghèo tỉnh Yên Bái đã cấp 900 triệu đồng để làm hỗ trợ 60 nhà ở cho hộ nghèo tại 8 huyện thị xã trong tỉnh, mức hỗ trợ 15 triệu đồng một hộ. Cùng với chính sách cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, năm 2019 toàn tỉnh đã thực hiện mua và cấp trên 537.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân theo quy định.
Trong 10 tháng năm 2019, huyện Văn Yên đã tổ chức trên 560 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã thị trấn, thu hút trên 53.000 lượt người dân tham gia học tập ký cam kết, không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, duy trì hoạt động hiệu quả 312 tổ an ninh nhân dân, gần 1.500 tổ tự quản, 312 tổ hòa giải và 340 hòm thư tố giác tội phạm. Qua đó đã giúp cho lực lượng công an huyện phát hiện 35 vụ, 52 đối tượng phạm pháp hình sự, 26 vụ, 136 đối tượng về hành vi cờ bạc lô đề, 15 vụ, 17 đối tượng buôn bán kinh doanh hàng giả, hàng lậu, 14 vụ, 35 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, làm rõ và xử lý dứt điểm 118 vụ việc với 209 đối tượng tại các xã, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tại các xã thị trấn và tạo lòng tin trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi đi vào hoạt động, đến nay bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ. Hơn 99% người dân đến giao dịch đánh giá hài lòng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Từ khi đi vào hoạt động tháng 4 năm 2019 đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn đã tiếp nhận trên 25.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó riêng ở cấp huyện, bộ phận đã tiếp nhận trên 5.200 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%. Mọi tổ chức cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính đều bày tỏ sự hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của các cán bộ nhân viên tại bộ phận. Chị Nguyễn Thị Lộc, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Hôm nay tôi đến đây để hoàn tất cái thủ tục để đăng ký tiền điện. Trước đây là đến Nghĩa Lộ rất là xa xôi. Về bây giờ thì là cán bộ nhân viên ở đây sắp xếp là tôi từ nhà đến đây rất là gần. Và khi đến đây thì nhân viên thì hướng dẫn tận tình. Và tôi cảm thấy là hài lòng ạ.
Để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ và nhận được sự đánh giá cao từ nhân dân, các cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn luôn thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan công sở, chấp hành nhiệm vụ, nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên theo dõi đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định. Chị Trịnh Thị Út Thanh, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Trong một quá trình mà chúng tôi thực hiện cái xử lý những cái thủ tục ở hành chính công ấy, thì cá nhân mình đầu tiên là về phần thái độ, là mình phải ân cần này, phải hòa nhã với người dân này. Có những người dân thì có những họ có khả năng tiếp cận không cao thì mình phải giải thích một lần, hai lần, ba lần, khi nào họ hiểu thì thôi.
Sau một thời gian đi vào hoạt động, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ phận Phục vụ Hành chính công Văn Chấn còn gặp một số khó khăn nhất định do cán bộ kiêm nhiệm cả công việc của cơ quan nên không thường xuyên trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công. Hệ thống máy móc cũng không được đầu tư đồng bộ, phần mềm dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa hoàn chỉnh nên đôi lúc còn có sự cố. Thời gian tới, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục những hạn chế, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi tối đa trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Anh Trần Đăng Khôi, phụ trách Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn trao đổi.
Chúng tôi cũng đánh giá rằng là đối với cái giải quyết thủ tục hành chính ấy, thì được đi vào lề lép hơn, được thực hiện theo đúng quy trình, theo đúng thời gian quy định. Đấy, và người dân cũng giảm cái phần phải đi lại và cũng không phải thắc mắc nhiều lần. Đấy, và hầu như là cũng ít có cái chuyện là có cái phản ánh không tốt về cái giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện cũng như cấp xã.
Việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả luôn đảm bảo đúng và trước hạn. Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã góp phần giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, nhận được sự hài lòng đánh giá cao từ nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, thành phố Yên Bái tiếp tục phát triển vùng sản xuất an toàn tại 3 xã Tuy Lộc, Văn Phú và Âu Lâu, trong đó tập trung chú trọng việc sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết giá trị. Trên cơ sở đó, các hợp tác xã sản xuất an toàn đã chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn, thành phố Yên Bái, hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc đã đăng ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn với 46 hộ tham gia trên diện tích hơn 4,5 ha, trong đó 3,37 ha đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đề nghị mở rộng thêm trên 1,1 ha. Từ đầu năm đến nay, sản lượng rau an toàn của xã đạt 80,7 tấn. Trong đó, sản lượng có dán tem nhãn mới đạt 11,8 tấn. Để tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm rau an toàn, Ban Giám đốc Hợp tác xã đã chủ động liên hệ với bếp ăn của các nhà máy, khu công nghiệp, trường học trên địa bàn và mở rộng ra các địa phương lân cận để tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm cung cấp ra thị trường được sử dụng tem có in mã vạch truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Nhờ đó đến nay, trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã cung cấp ra thị trường 2 tạ rau cho các bếp ăn tập thể. Ông Nguyễn Mạnh Huân, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Chúng ta là rau rất là ngon, tươi, sạch sẽ, thì cũng có uy tín, đâm ra là người ta giới thiệu cho nhau.
Thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi, giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn thành phố Yên Bái, xã Tuy Lộc đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố, hướng dẫn các thành viên hợp tác xã sản xuất rau đúng quy trình, đặc biệt quan tâm đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ sự phối hợp của chính quyền cũng như sự năng động của ban giám đốc hợp tác xã, sản phẩm rau an toàn của các thành viên đã đến được 16 bếp ăn trường học trên địa bàn thành phố, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi quan tâm đến cái đầu ra của sản phẩm. Thì trong vừa qua thì tôi cũng đã chỉ đạo và cùng với hợp tác xã là liên hệ với các cái bếp ăn trường học và các cái bếp ăn khác ở trên địa bàn thành phố và huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình.
Trong vụ đông năm nay, 5 thành viên trong hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã đăng ký tham gia trồng với diện tích 1,58 ha. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, các thành viên hợp tác xã đã chủ động đa dạng hóa các loại cây trồng. Cùng với đó, quy trình trồng rau đảm bảo đúng theo quy định từ khâu làm đất, lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bán sản phẩm. Nhờ đó đến nay, ngoài bán tại các chợ, sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã đã có mặt tại 5 bếp ăn tập thể. Vụ đông năm nay, vùng sản xuất rau an toàn tại 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú của thành phố Yên Bái có 79 hộ đăng ký trồng 8,22 ha, chủ yếu là rau cải các loại, cà chua, đậu đỗ, dưa chuột, súp lơ, su hào. Một số hộ trồng các loại rau trái vụ để nâng cao thu nhập. Toàn bộ diện tích trồng rau an toàn được thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái sơ chế theo quy chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định. Các hộ sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, đặc biệt tuân thủ thời gian cách ly đối với từng loại thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Lưu trữ, ghi chép các nội dung trong sổ nhật ký theo đúng quy định. Thực hiện chuỗi giá trị, các hộ đã được hỗ trợ nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, màng phủ. Riêng bao bì, tem, nhãn được cấp cho các hợp tác xã. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân trong vùng sản xuất rau an toàn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Trung Hải Sâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thì trong quá trình mà triển khai thực hiện thì trung tâm cũng luôn được cái sự quan tâm, sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và của phòng kinh tế và sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân ba xã và đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng và có hiệu quả đối với ba hợp tác xã và đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản thì trung tâm cũng đã triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra của dự án. Cụ thể thì là cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất rau an toàn và kiến thức về sự an toàn thực phẩm cho toàn thể các hộ tham gia và thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước về hỗ trợ giống 70%, hỗ trợ bên cạnh đó thì cái việc mà để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho các hợp tác xã thì rất là quan trọng, và trung tâm cũng đã phối hợp làm việc với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và đã tiến hành lấy các cái mẫu đất, mẫu nước và mẫu rau ở tại ba hợp tác xã và để đem đi phân tích, và ngoài ra thì cũng có kiểm tra về cái kiến thức an toàn thực phẩm của các hộ tham gia sản xuất.
Mặc dù các hợp tác xã đã nỗ lực tìm kiếm thị trường, song phần lớn sản phẩm rau an toàn vẫn được tiêu thụ tại các chợ là chủ yếu, hiệu quả kinh tế không cao. Do vậy, việc gắn kết giữa sản xuất, phân phối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm là một yếu tố then chốt thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao thu nhập cho người trồng rau.
Sau 3 ngày thi đấu, giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2019 đã khép lại, giải nhất toàn đoàn thuộc về Sở Y tế. Giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm nay thu hút sự tham gia của trên 100 vận động viên đến từ 16 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở mọi nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam đơn nữ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên có lứa tuổi ở các nội dung thi đấu. Ở nội dung đồng đội nam, giải nhất thuộc về Sở Y tế, giải nhì thuộc về huyện Văn Chấn, giải ba thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở nội dung đồng đội nữ, giải nhất thuộc về huyện Yên Bình, giải nhì thuộc về Sở Y tế. Ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn cho Sở Y tế, giải nhì thuộc về huyện Yên Bình và giải ba thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Abu Abd al-Baghdadi đã tự sát cùng với 3 đứa con trong một chiến dịch quân sự ở quân đội Mỹ Syria. Ngày 27 tháng 10, trong một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu Syria đã khiến chùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới Abu Abd al-Baghdadi chạy trốn vào một đường hầm và kích nổ áo vest tự sát đang mặc trên người. Tổng thống Trump cho biết thêm lực lượng đặc nhiệm Mỹ không bị tổn thất trong cuộc đột kích và ông cảm ơn sự hỗ trợ của các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq. Sau thông báo của Tổng thống Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay cái chết của Baghdadi là một đòn giáng mạnh đối với nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh đây chỉ là một giai đoạn trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố này. Sau khi cái chết của thủ lĩnh IS Baghdadi, người phát ngôn của tổ chức này Abu al-Hassan al-Muzahi cũng đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích phối hợp giữa lực lượng người quốc và các lực lượng Mỹ ở Syria. Các quan chức người quốc cho biết cuộc đột kích là sự tiếp nối chiến dịch quân sự tiêu diệt Baghdadi trước đó. Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Argentina đã công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống cho thấy ứng cử viên Alberto Fernández, đại diện cho Liên minh Trung tả, mặt trận của tất cả mọi người đã giành thắng lợi trước tổng thống mãn nhiệm Mauricio Macri. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Argentina, với 89% phiếu được kiểm, ứng cử viên Alberto Fernández, đại diện cho Liên minh Trung tả, mặt trận của tất cả mọi người đã giành được 47,8% phiếu bầu. Trong khi đó, liên minh của cặp ứng viên đương kim Tổng thống Macri và Thượng nghị sĩ Muriel Pichetto đứng vị trí thứ hai với 40,69% phiếu bầu, còn 4 ứng cử viên còn lại chỉ nhận được dưới 6%. Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Tổng thống Macri đã thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Alberto Fernández. Ông Alberto Fernández, 60 tuổi, là cựu tránh văn phòng nội các. Ông được đánh giá là một chính trị gia quyết đoán, có tầm nhìn chiến lược và có nhiều cống hiến cho những thành công của chính phủ cựu Tổng thống Néstor Kirchner, đồng thời cũng là người có khả năng đối thoại và khá ôn hòa, tạo được sự liên kết giữa các đảng phái trong Liên minh Trung tả. Các chuyên gia phân tích cho rằng kết quả bỏ phiếu trên là minh chứng cho thấy người dân Argentina đang thực sự khát khao thay đổi vì một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày 28 tháng 10, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phiên họp kéo dài 4 ngày. Kỳ họp này được dự đoán sẽ đem đến những thay đổi lớn trong các vị trí lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Hơn 300 đảng viên bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, 202 ủy viên Trung ương cùng 172 ủy viên dự khuyết tham dự phiên họp toàn thể đầu tiên sau khoảng 20 tháng. Đây là khoảng thời gian dài nhất giữa hai phiên họp toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 1977. Nội dung của Hội nghị Trung ương lần này tập trung vào đường lối phát triển hệ thống xã hội chủ nghĩa và chính quyền. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang phải đối mặt với những thách thức gia tăng từ các cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và biểu tình tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Đây cũng là hai chủ đề được thảo luận tại phiên họp kéo dài 4 ngày. Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về việc lựa chọn lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. một bức tranh quý hiếm từ thời Phục Hưng vừa được bán đấu giá 26 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 600 tỷ đồng, cao hơn gấp 4 lần so với ước tính của ban tổ chức. Đây cũng là mức giá cao nhất dành cho một bức tranh từ thời Trung Cổ. Đầu năm nay, bức tranh quý từ thế kỷ 13 này đã được tìm thấy trong bếp của một cụ già sống ở phía Bắc Paris sau khi đã được treo nhiều năm gần bếp nấu. Người phụ này cho biết bà không hề để ý đến nó vì nghĩ rằng bức tranh không có giá trị. Bức tranh chỉ được biết đến vào đầu năm nay khi người ta định giá tài sản của bà. Bức tranh có tựa đề Gridmark, được danh họa Florentin Cimabue người Italia vẽ có kích thước 20x26cm. Đây được coi là một phần trong bộ tác phẩm hội họa gồm 8 bức khác nhau. Cimabue là danh họa tiên phong của Italia thời kỳ Phục Hưng. Ông được biết đến là người đầu tiên ứng dụng luật viễn cận và màu vẽ tự nhiên hơn, phá vỡ truyền thống thời Trung Cổ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Yên Bình đã phát triển mạnh mẽ. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình trồng bưởi của gia đình ông Phạm Thanh Sơn, thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình là một trong những điển hình trồng bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình của gia đình ông Sơn qua ghi nhận sau.
Nhiều năm cần cù gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình ông Phạm Thanh Sơn, thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Bình vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ giống bưởi Đại Minh mang lại, ông Sơn đã quyết định chuyển phần lớn diện tích đất vườn canh tác kém hiệu quả sang trồng bưởi Đại Minh. Nhờ hỏi tích cực tham gia các lớp tập huấn, ông đã nắm bắt được kỹ thuật chiết cành, ghép cây và chăm sóc để nhân rộng vườn bưởi. Đến nay, vườn bưởi của gia đình ông Sơn đã có trên 250 gốc bưởi các loại có tuổi đời từ 4 năm đến gần 50 năm tuổi. Trong đó chủ yếu là bưởi Đại Minh, ông Sơn cho biết, trung bình mỗi năm gia đình ông thu về từ 200 đến 250 triệu đồng từ bưởi. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc từ bưởi, từ cán bộ nông nghiệp địa phương và hướng dẫn của Trường Đại học Nông nghiệp 1, vườn bưởi của gia đình ông Sơn không chỉ cho năng suất tốt mà còn đạt chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Ông Phạm Thanh Sơn, thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Bình nói.
Đầu tiên độ vài sào đất thì sau cứ mua dần xong nó ra nhiều. Thì bây giờ là cây bưởi bây giờ nó còn chưa có giá trị lắm đâu. Thế nhưng mà cũng nghĩ là sau này nó sẽ có giá trị. Thế cả ngày sau này thì đúng là xã hội nó càng tiến lên rồi là các cái nguồn thu cây bưởi này nó càng cao. Thế thì gia đình chúng tôi cũng bỏ nhiều công vào chăm sóc thì đến hiện tại bây giờ nó cũng được là hơn 200 gốc tất cả các loại đấy, nhưng mà được 70 gốc đã cho thu hoạch được 35 năm rồi, là bưởi gốc già là 35 năm, mỗi năm thu hoạch được độ trên dưới 200 triệu, đấy là cũng là, còn qua những cái học hỏi thêm bạn bè, rồi anh em rồi là tư vấn của nhà nước rồi về để hội thảo rồi mình tự học cái đấy, mình có kinh nghiệm làm ăn, hiện tại đến bây giờ thì nó mới tạm tạo ổn định về kinh tế gia đình.
Làm tốt các quy trình trồng chăm sóc cây bưởi đặc sản Đại Minh, nhiều năm qua vườn bưởi của gia đình ông Sơn được các thương lái đến đặt mua tại vườn từ khi bưởi còn non, trong đó những cây từ 35 đến 50 năm tuổi cho quả to đẹp chất lượng luôn được bán với giá cao gấp 2 đến 3 lần so với quả của những cây bưởi có tuổi đời ngắn hơn. Ngoài cây bưởi, gia đình ông Sơn còn trồng trên 1 hecta chè, 1 hecta keo, 7 sào ao nuôi cá và trên 10 đọ ong lấy mật. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập gần 500 triệu đồng. Ông Phạm Thanh Sơn, thôn Phúc Hòa, xã An Đà, huyện Bình cho biết một số dự định trong thời gian tới như sau.
Ý định sẽ trồng thêm một ít bưởi giống mới và cũng về đang là cái phong trào của hội nông dân thì cũng đang là phát triển về các cái tổ hợp tác xã nhóm bưởi. Thì chúng tôi cũng là bản thân tôi là làm chi hội trưởng thì cũng cùng nhau với hội viên để học kinh nghiệm và mình phổ biến thêm cho họ, mình cho họ về cây giống rồi cái kỹ thuật về mình biết đâu mình nói đấy để cho họ hiểu và họ cùng mình để làm gọi như làm kinh tế giúp đỡ gia đình nó càng ngày càng khăn.
Nhờ trồng bưởi đến nay gia đình ông Sơn cũng như nhiều hộ trồng bưởi khác trên địa bàn xã Hán Đà đã có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với kinh nghiệm trồng bưởi hàng chục năm của mình, ông Sơn đã tích cực hỗ trợ bà con trong xã kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi theo hướng hữu cơ, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, gia đình ông còn tích cực tham gia vận động nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới. Riêng gia đình ông hiến gần 200 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ tiền ngày công làm trên 700 mét tuyến đường thắp sáng. Đánh giá về mô hình của gia đình ông Sơn, anh Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hán Đà, huyện Bình nói.
Hội viên ông Sơn thì là hội viên tiêu biểu trong thực hiện cái chỉ thị 05 ấy. Và qua cái mô hình của gia đình thì chúng tôi tiếp tục có ý kiến với ông Sơn và tổ chức cho hội viên của chi hội mở rộng tới hội xã là công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia những cái chương trình phát triển kinh tế của gia đình cũng như đóng góp vào cái chương trình phát triển kinh tế chung của địa phương. Ấy, qua cái chương trình của gia đình thì hàng năm gia đình thì thu nhập từ các mô hình VAC mà cho tổng thu nhập cũng từ 550 đến 600 triệu đồng. Và đây là một cái mô hình điển hình của hội nông dân xã.
Nhờ mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông Sơn đã trở thành một trong những hộ làm giàu từ trồng bưởi và là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi các cấp và được bà con nhân dân tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội nông dân và phó chủ tịch hội người cao tuổi của thôn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, gặp rất nhiều khó khăn trước sự xuất sắc của thủ thành Gazzaniga, nhưng Liverpool vẫn vượt khó thành công trước Tottenham với tỷ số 2-1 vào đêm 27 tháng 10. Ngay trong phút đầu tiên, tận dụng pha mất bóng của Sadio Mane ở giữa sân, Son Heung-min đi bóng cắt vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm. Cú sút của cầu thủ người Hàn Quốc đập người Devan Loren và đi thẳng vào cột bật ra. Harry Kane lập tức chớp lấy thời cơ để đánh đầu vào gôn trống mở tỷ số cho đội khách. Ở phút thứ 52, Gazzaniga cuối cùng cũng bị đánh bại. Jordan Henderson đã tỏa sáng với cú dứt điểm xoáy, bóng đi cực hiểm vào thẳng góc chết làm bó tay thủ môn đối phương. Ở phút thứ 73, tốc độ và sự tinh quái của Sadio Mane buộc Aurier phải phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Salah không mắc sai lầm nào để đánh bại Gazzaniga, qua đó ấn định tỷ số 2-1 cho Liverpool. Manchester United đã cán mốc 2.000 bàn thắng ở Ngoại Anh, một siêu kỷ lục cho thấy sự vĩ đại của Manchester United mà mọi đội bóng đều thèm muốn. Trước khi bước vào trận đấu gặp Chim Hoàng Yến vào tối qua, Manchester United bị đẩy xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm. Tuy nhiên, khi bị dồn vào thế đường cùng, Quỷ Đỏ đã có một trận đấu thăng hoa khi áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà và giành thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-1. Lẽ ra tỷ số sẽ đậm hơn nếu Rashford và Anthony Martial đã không đá hỏng hai quả phạt đền ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, với chiến thắng quan trọng này, Manchester United cũng đã lập kỷ lục khi nhảy lúc 8 bậc trên bảng xếp hạng Premier League từ vị trí thứ 15 lên vị trí thứ 7. Dù có được hai bàn thắng từ rất sớm và được thi đấu trên sân nhà, nhưng Arsenal lại chỉ có thể giành được một điểm trước Crystal Palace bởi vì công nghệ VAR. Ở ngay phút thi đấu thứ 6, trung vệ Solskjaer mở tỷ số trận đấu nhờ một pha dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm sau tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách. 3 phút sau, trung vệ David Luiz có pha đá nối cực nhanh nâng tỷ số lên thành 2-0 cũng từ một tình huống đá phạt góc khác. Ở phút thứ 30, Zaha ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ này ăn vạ. Tuy nhiên, VAR đã giải oan cho tiền vệ này và Palace được hưởng phạt đền. Đội trưởng Milivojevic không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm 11m. Sang đến hiệp 2, Arsenal vẫn duy trì lối chơi chậm và ở phút thứ 52, Aye băng vào đánh đầu cận thành để cân bằng tỷ số 2-2. Tay vợt số 3 thế giới Roger Federer hạ đàn em Alex Molinaro với tỷ số 6-2, 6-2 tại chung kết giải ATP 500 Swiss Indoor và Basel hôm 27 tháng 10. Trận đấu ăn bài sau hơn 1 giờ đồng hồ, Federer thắng với tỷ số 6-2, 6-2 để lần thứ 10 lên ngôi tại Basel. Chỉ trong năm 2019, anh chạm đến con số 10 danh hiệu tại hai giải ATP khác nhau. Trong 5 lần gần nhất giữ giải đấu quê nhà, Federer đều vô địch. Tay vợt Thụy Sĩ nhận 430.125 đô la tiền thưởng cho danh hiệu thứ 103 tại ATP Tour. Xét về số chức vô địch ATP, Federer chỉ kém Jimmy Connors 109 danh hiệu.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2019. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.